Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 3 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về đặc ân Thánh Phêrô và đặc ân Thánh Phaolô. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Niềm tin của giáo hội nơi Đức Maria mẹ chúng ta trong giáo huấn của các giáo phụ và tiến sĩ giáo hội và việc tôn sùng mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, lúc 12 giờ trưa hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến phái đoàn 7.000 người của giáo phận Antamura Gravina Acquaviva delle Fonti, vùng Puglia, Nam Italia, về hành hương Roma nhân dịp kết thúc công nghị giáo phận. Ngài khích lệ mọi người sống kết hiệp với Chúa Kitô để phục vụ nhân loại. Ngỏ lời với phái đoàn gồm các giới chức lãnh đạo dân sự, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn, Đức Thánh Cha đã nêu bật ý nghĩa công nghị giáo phận như là biến cố giúp tín hữu sống kinh nghiệm là dân Thiên Chúa, lữ hành trên trần gian này và hướng về thời cánh chung. Giáo hội là ơn lành Thiên Chúa ban cho nhân loại. Vì giáo hội kéo dài sự hiện diện và hoạt động cứu rỗi của con Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần. Trong nòng cốt, giáo hội là mầu nhiệm tình yêu phục vụ nhân loại để thánh hóa loài người. Giáo hội không phải là một tổ chức bác ái xã hội, nhưng là dân Thiên Chúa, thân mình của Chúa Kitô và là sự hiệp thông, một cộng đoàn tin yêu thờ lạy Chúa Giêsu, mở các cánh cửa buồng tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần và có khả năng rao giảng tin mừng. Ngày nay có rất nhiều người cần gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá ra vẻ đẹp của Thiên Chúa, được tỏ lộ nơi Đức Giêsu Kitô. Nhưng tình hình tranh tối tranh sáng khiến cho họ có các thái độ sống khép kín co cụm trong chính mình, tự chiêm ngưỡng mình, ước muốn chiếm hữu, tiêu thụ và hưởng thụ, và có các cung cách hành xử vô trách nhiệm. Chúng đều diễn tả thái độ chối bỏ chiều kích siêu việt của con người và tương quan với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các phụ huynh chú ý tới nền giáo dục sống đời Kitô trong mọi giai đoạn cuộc đời, làm sao để chuẩn bị cho mình sống cuộc sống của con người mới trong sự công bằng và thánh thiện. Việc đào tạo đó phải có tính cách thường hằng, chứ không phải chỉ chuẩn bị cho tín hữu lãnh nhận các bí tích khai tâm mà thôi. Để được như vậy, cần phải siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể ngày Chủ nhật. Vì trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu biến đổi con người và khiến cho nó nên giống Chúa, sống kết hiệp với Chúa để làm chứng cho sự hiệp thông, rộng mở cho việc phục vụ và tiếp đón các người nghèo khó và rốt hết. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các linh mục luôn biết ơn đối với thiên chức đã lãnh nhận để luôn hăng say phục vụ dân Chúa qua việc can đảm loan báo tin mừng và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, không sợ hãi đối thoại với nền văn hóa và những người kiếm tìm Chúa.
Vatican, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Hội đồng các Hồng Y đặc trách các vấn đề tài chính và kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và công bố sổ chi thu năm 2010. Cùng tham dự cuộc họp có các giới chức của Ủy ban Kinh tế Tòa Thánh, Phủ Thống đốc Quốc gia thành phố Vatican và Ủy ban Quản trị Gia tài của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Velazio de Paulis, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Tòa Thánh cho biết, trong năm 2010, Tòa Thánh đã thu được 245.195.561 euro và chi ra 235.347.237 euro, thặng dư được 9.848.124 euro. Tiền chi ra đa số để thanh toán các chi phí bình thường và ngoại thường của các cơ quan trung ương tòa thánh, lo lắng cho các sinh hoạt của giáo hội hoàn vũ. tính cho tới ngày 30 tháng 12 năm 2010, số nhân viên tòa thánh là 2.806 người so với 2.762 người của năm 2009. Riêng phủ thống đốc quốc gia thành phố Vatican trong năm 2010 đã thu được 255.890.112 euro và chi ra 234.847.011 euro, tức thặng dư được 21.043.000 euro. Được như thế là nhờ số tiền thu được từ Viện Bảo tàng Vatican với số du khách viếng thăm gia tăng và tình hình tái lập của thị trường tài chánh. Như đã biết, Phủ Thống đốc Quốc gia thành phố Vatican có ban quản trị độc lập với tòa thánh và các cơ cấu khác. Tính cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2010, Phủ Thống đốc có tất cả 1.876 nhân viên so với 1.891 người trong năm 2009. Trong năm 2010, đồng tiền Thánh Phêrô bao gồm các đóng góp của các giáo phận, dòng tu, hiệp hội tông đồ và các hiệp hội cũng như tư nhân, đặc biệt là cuộc lạc quyên ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô trên thế giới, đã thu được 67.704.116 Mỹ Kim và 41 sen, gia tăng so với năm trước đó. Các hồng y thành viên hội đồng đã cảm ơn sự quảng đại của tất cả mọi người, đóng góp để giúp Tòa Thánh và Đức Thánh Cha có phương tiện lo lắng cho các sinh hoạt mục vụ và bác ái của Đức Thánh Cha, đặc biệt là việc cứu trợ cấp thời các nạn nhân thiên tai đó đây trên thế giới. Trong năm 2010, Quỹ Đồng Tiền Thánh Phêrô đã chi 27.362.256 Mỹ Kim 40 sen để trợ giúp cơ quan trung ương của giáo hội. Ngoài ra, Hiệp hội các công tác tôn giáo, tức là nhà băng Vatican, đã tặng Đức Thánh Cha 55 triệu euro cho các sinh hoạt tôn giáo của Ngài.
Ban Mau, tổ chức Caritas Myanmar là cơ quan duy nhất đang nỗ lực trợ giúp 20.000 người tị nạn trốn chạy các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các lực lượng sắc tộc Kachin đòi độc lập. Tin từ giáo phận Ban Mau đã cho biết như trên. Ngoài giáo phận Miit Kiina, bao gồm hầu hết vùng đất của sắc tộc Kachin, cả giáo phận Ban Mau cũng ở trong vùng giao tranh. Trước thảm cảnh của người tị nạn, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giới trẻ đã lập tức huy động việc mục vụ và công tác cứu trợ cho họ mà không quản ngại cho chính mạng sống của mình. Một linh mục cho biết, hiện giáo hội đang làm tất cả những gì có thể làm được để đưa người tị nạn tới các nơi an toàn hơn và đảm bảo sự sống còn của họ. Cha cảm ơn tình liên đới và xin Kitô hữu toàn thế giới cầu nguyện cho giáo hội và nhân dân Myanmar. Tin tức nhận được cũng cho biết quân đội sẽ có thể tấn công cả các lực lượng thuộc sắc tộc Karen nữa. Sự ổn định và phát triển mà chính quyền của tướng Sien Sen hứa hẹn trong diễn văn nhận chức hồi tháng 4 vừa qua còn rất xa đối với thực tại. Nhưng nếu chính quyền không dàn xếp với các sắc tộc thiểu số, thì Myanmar có thể lún sâu vào một cuộc nội chiến có các chiều kích ngày càng rộng lớn hơn với tất cả các hậu quả thê thảm cho đất nước. Ngoài ra, còn có một yếu tố gây bất ổn định khác. Đó là nạn buôn bán ma túy. Myanmar nằm trong vùng tam giác vàng, sản xuất ma túy và các lực lượng du kích sử dụng nó để có tiền mua khí giới đạn dược cho cuộc chiến đấu đòi độc lập của họ.
Sao Paulo, Đức Hồng Y Odilo Serer, Tổng giám mục Sao Paulo cho biết sẽ có 10.000 bạn trẻ Brazil tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, trong các ngày từ 16 đến 21 tháng 8 tới đây. Cùng với thông cáo là suy tư của Đức Hồng Y về đề tài của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trích từ chương 2 câu 7 thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ tín hữu như trên và cho họ biết các chiến đấu và lao nhọc của thánh nhân là người loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Ngài nhắn nhủ họ kiên trì trong đức tin và hãy đề phòng đừng tin vào các triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Chúa Kitô. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sao Paulo khẳng định rằng cả ngày nay nữa Kitô hữu cũng cần tỉnh thức vì các thầy dạy giả hiệu đó vẫn nhan nhản khắp nơi và họ tìm lôi kéo các tín hữu ít kiên vững trong đức tin.
San Jose, chiều hôm qua, tín hữu Costa Rica bên châu Mỹ Latin đã tiếp đón thánh tích của chân phước giáo hoàng John Paul II tại trung tâm thánh mẫu Đức Bà Thụ Thai Đồng Trinh Rescate. Trong thánh lễ cử hành lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, Đức cha Francisco Ullo Grocaf, giám mục giáo phận Cartago, đã nhận thánh tích từ tay Đức ông Darius Ras, thư ký của Đức Hồng Y Stanislaw Dzivic, tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức John Paul đệ nhị. Thánh tích là một mảnh vải lấy từ áo Alba do Đức John Paul đệ nhị dùng, có thấm dài giọt máu của người, đã được lấy ít lâu trước khi Đức John Paul đệ nhị qua đời ngày 1 tháng 4 năm 2005. Đức cha Ullo Grocat cho biết đây là thánh tích duy nhất của chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị được cất giữ trên toàn châu Mỹ Latin và sẽ được rước qua tất cả mọi giáo xứ của giáo phận Cartago của Costa Rica.
Lima, hôm 29 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Peru, ông Alan Garcia Perez, đã chủ sự lễ khánh thành tượng đài Chúa Kitô của Thái Bình Dương, cao 37 mét, dựng trên núi Morro Sola, thuộc quận Limeño de Chorrillos. Bức tượng này đã được Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima, làm phép ngày 24 tháng 6 vừa qua. Trong sứ điệp gửi nhân dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cầu mong tượng Chúa Kitô của Thái Bình Dương sẽ khích lệ mọi người dân Peru xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và huynh đệ hơn trong bầu khí tôn trọng và cộng tác giữa tất cả những người kiếm tìm công ích. Phát biểu trong lễ khánh thành, Tổng thống Peru nói, ý tưởng dựng bức tượng Chúa Kitô đã có từ năm 1988 trong chuyến Đức Gioan Paulo II viếng thăm mục vụ Peru lần thứ hai, khi một cây thánh giá lớn đã được dựng lên cạnh các tháp của điện cao thế đã bị sập trong một trận động đất để kỷ niệm chuyến viếng thăm này. Cây thánh giá đó hiện nay vẫn soi sáng cho vịnh Lima. Tổng thống nói tượng Chúa Kitô Thái Bình Dương là niềm hãnh diện cho đại đa số nhân dân Peru tin nơi Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, con của Ngài đã nhập thể làm người. Tượng Chúa Kitô nhắc nhở cho chúng ta biết cuộc sống con người trên đời này mau qua, vì vậy cần phải biết phục vụ, yêu thương và chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Ông cảm ơn các nhà thầu đã hoàn thành công trình xây cất này mà Tổng thống cũng đã góp phần tài chánh. Và ông xin Chúa Kitô che chở và chúc lành cho toàn dân nước Peru trên con đường hòa hợp, đoàn kết, tha thứ và hòa giải. Ông cũng nhắc tới 8 mối phúc thật và sau cùng hô lớn vạn tuế Chúa Kitô, vạn tuế nước Peru. Tượng Chúa Kitô Thái Bình Dương cao 22 mét được dựng trên đế cao 15 mét. Từ mọi quận trong thủ đô Lima, dân chúng đều có thể trông thấy bức tượng này được soi sáng bởi các đèn pha có 26 màu khác nhau. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề để họ được nên một.
Được nên một. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào Phút Cầu Nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng, Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bấy giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời cha là sự thật. Như cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Yêu các môn đệ, Ngài không muốn các môn đệ rơi vào vòng khống chế của Satan. Ngài muốn những người mà Ngài thương yêu hưởng được niềm hạnh phúc đích thực cùng Ngài, hạnh phúc vĩnh cửu. Dâng lên Cha lời cầu nguyện trước lúc rời khỏi thế gian, Chúa Giêsu ý thức được sự mỏng giòn của các môn đệ, ý thức được những khó khăn mà các môn đệ của Ngài sẽ phải đối diện và vượt qua. Trong thế gian này, sự dữ lúc nào cũng có, chúng có mặt ở mọi nơi. Chúng như bầy sói đang tìm cách giết hại đàn chiên của Chúa. Và các môn đệ phải là những người dẫn đoàn chiên băng qua những hiểm nguy đó. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ được nên một như Cha và Ngài là một. Nên một là một biểu hiện của tình yêu tinh rồng, một tình yêu không mang dáng dấp sự vị kỷ. Ngài ước muốn tình yêu ấy được triển nở giữa các môn đệ của Ngài. Khi Ngài còn ở với các môn đệ, chính Ngài đã gìn giữ họ để khỏi hư mất người nào. Giờ đây, Ngài về cùng Cha, Ngài tiếp tục xin Cha gìn giữ họ trong tình yêu của Cha. Ngài không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng Ngài xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Ngài đã truyền lại cho các môn đệ tất cả lời của Cha, và vì đó mà thế gian ghét họ. Chính lời của Cha đã thánh hiến họ, làm cho họ không còn thuộc về thế gian nữa, nhưng thuộc về Cha. Môn đệ của Chúa thời nào cũng bị thù ghét. Satan tìm mọi cách để lôi kéo môn đệ của Ngài về phía chúng. Chúng mỉm cười khi nhìn thấy một người môn đệ làm những việc ngược lại với ý của Chúa. Tuy nhiên, nếu để tình yêu của Thiên Chúa hiện trì giữa các môn đệ và nơi chính các môn đệ, thì Satan sẽ không thể lôi kéo người môn đệ được. Bạn thân mến, nên một trong tình yêu của Thiên Chúa là điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn chúng ta làm. Người bạn của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, đã cầu nguyện với tất cả tình thương của Ngài cho chúng ta được như thế. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, cho chúng ta được nên một trong tình yêu của Ngài, và cho chúng ta sức mạnh để làm cho tình yêu ấy được lớn lên và sinh hoa trái giữa thế gian. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho con quả tim quảng đại của Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn. Không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp chỉ trích. Xin cho con quả tim đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho con vòng tay luôn rộng mở để có thể ôm cả người thù ghét con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến đặc ân Thánh Phêrô và đặc ân Thánh Phaolô. Thưa cha, có một thính giả nêu thắc mắc, con có một anh bạn Phật tử, Trước đây ở Việt Nam, anh ấy đã lập gia đình với một người bên lương, nhưng rồi hai người chia tay nhau và ly dị. Nay qua nước ngoài, anh ấy cảm mến đạo và muốn trở thành tín hữu Công giáo. Anh ấy cũng quen biết một phụ nữ Công giáo và có ý định tiến đến hôn nhân với người này. Vậy thì theo luật đạo, anh ấy có thể thành hôn với người Công giáo kia không ạ?
Tuy rằng hôn phối trước đây của anh Phật tử ấy với một người bên lương không phải là bí tích hôn phối, nhưng đương sự vẫn phải xin phép chuẩn để có thể kết hôn với một phụ nữ Công giáo. Đạo lý và giáo luật Công giáo dạy rằng bí tích hôn phối có tính chất bất khả phân ly. Điều gì Thiên Chúa đã ràng buộc thì con người không thể tháo cởi. Vì thế, bí tích hôn phối khi đã kết ước thành sự và hai người nam nữ đã hoàn hợp với nhau thì không quyền bính trần thế nào có thể tháo gỡ, kể cả Đức Giáo Hoàng. Hôn phối giữa hai người lương tuy không phải là bí tích nhưng vẫn được giáo hội công nhận giá trị như hôn phối tự nhiên và có tính chất bất khả phân ly trước mặt giáo hội. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng với quyền tông đồ tối cao có thể tháo gỡ hôn phối hợp pháp như thế trong những trường hợp luật định. Điều này được gọi là đặc ân Thánh Phêrô hay là đặc ân đức tin.
Tại sao lại gọi bằng những thành ngữ như vậy, thưa cha?
Thành ngữ này bắt đầu được sử dụng từ thập niên 1940. Xét về phương diện thần học thì nó có một giá trị không đúng lắm, vì thế mà không được dùng trong các văn kiện chính thức của tòa thánh. Nhưng nó tiếp tục được sử dụng trong đạo lý vì nó hữu ích thực hành, vì dùng để phân biệt với việc giải hôn phối theo đặc ân Thánh Phaolô. Đặc ân Thánh Phêrô là quyền tháo gỡ hôn phối do quyền tối cao thuộc về vị đại diện trước Kitô. Nhìn lại lịch sử thì cho đến thế kỷ 16, các nhà thần học và giáo luật đều đồng ý rằng không có hôn nhân nào nơi dân ngoại, tức là nơi những người chưa chịu phép rửa tội, có thể được tháo cởi ngoài khuôn khổ đặc ân Thánh Phaolô. Những ý kiến đó đã được vượt qua trong thế kỷ 16 do ba tông hiến được ban hành để chủ định trong những trường hợp đặc biệt tại các sứ truyền giáo, khác với Tây phương về phương diện luật pháp, phong tục và văn hóa. Thứ nhất là tông hiến Antitudo của Đức Phaolô III ngày 1 tháng 6 năm 1537 dành cho Ấn Độ. Thứ hai là tông hiến Romani Pontificis của Đức Pio VI ngày 2 tháng 8 năm 1571 cũng dành cho Ấn Độ. Và sau cùng là tông hiến Populis của Đức Gregorio XIII ngày 25 tháng Giêng 1585 dành cho Ấn Độ, Angola, Ethiopia và Brazil. Do ba cái tông hiến này, hôn nhân kết ước giữa dân ngoại có thể được tháo gỡ do quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng trong hai trường hợp đặc biệt là trường hợp đa thê và cuộc sống chung vợ chồng bị ngăn cản vì tình trạng tù đầy hoặc là bách hại. Quy luật của ba tông hiến nói trên được ban hành chắc chắn là do ảnh hưởng của đặc ân Thánh Phaolô và tự chung là do cùng một lý do sâu xa, đó là bảo vệ đức tin của người trở lại đạo. Nay được nới rộng cho toàn thể giáo hội với Bộ Giáo luật năm 1917, và nó được củng cố với một vài thay đổi và bổ túc bởi bộ luật hiện có từ năm 1983.
Nhưng mà đặc ân Thánh Phaolô là gì vậy, thưa cha?
Đây là trường hợp những đôi vợ chồng ngoại đạo, khi một trong hai người trở lại Công giáo, thì giáo hội ban đặc ân cho tín hữu Công giáo ấy. Nếu có đủ một số điều kiện thì được bỏ người ngoại đạo để kết hôn với một người khác có đạo. Đây là đặc ân dựa trên đoạn thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, 1 Corinto 7 từ câu 11-15, liên quan đến việc giải hôn phối giữa hai người ngoại giáo. Trong trường hợp một người trở lại Kitô giáo và chịu phép rửa tội và người kia không trở lại. Vấn đề này xảy ra sau khi có những người đầu tiên trong dân ngoại trở lại Kitô giáo. Thánh Phaolô có thể là do sáng kiến của Ngài hoặc là do yêu cầu của Cộng đoàn Kitô hữu tại Corinto đã ban hành chỉ thị mục vụ và giáo luật như sau. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người vợ ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng ta là thánh. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia, thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau.
Kinh Thánh dạy như vậy, còn theo giáo luật hiện hành thì việc ban đặc ân Thánh Phaolô và Phêrô như thế nào ạ?
Giáo luật hiện hành trong khoản số 1143 quy định rằng, thứ nhất, hôn phối kết ước giữa hai người không được rửa tội thì được tháo gỡ bởi đặc ân Thánh Phaolô nhằm ích lợi đức tin của bên đã lãnh nhận bí tích rửa tội, do chính sự kiện là người đã được rửa tội kết lập hôn phối mới, miễn là người không rửa tội đã đoạn tuyệt với họ. Thứ hai, hiểu là đoạn tuyệt khi người không rửa tội không muốn chung sống với người đã lãnh bí tích rửa tội, hay là không muốn chung sống thuận hòa mà không xúc phạm tới đấng tạo hóa. Đừng kể khi nào người đã được rửa tội sau khi lãnh nhận bí tích đã gây ra cho bên kia một duyên cớ chính đáng để đoạn tuyệt. Đặc ân Thánh Phaolô theo nghĩa hẹp nói về hôn phối kết ước thành sự giữa hai người chưa chịu phép rửa tội. Bao lâu họ chưa chịu phép rửa thì hôn phối của họ là thành sự do cái luật tự nhiên và có tính chất bất khả phân ly. Nhưng nếu một trong hai người trở lại đức tin Công giáo và lãnh nhận bí tích rửa tội thành sự trong giáo hội Công giáo hoặc là trong một giáo hội Kitô không Công giáo, thì mỗi giây hôn phối của họ kéo dài hay không là tùy thuộc cái thái độ của bên không chịu phép rửa tội. Thứ nhất, nếu người ấy cũng trở lại và chịu phép rửa tội, thì hôn phối tự nó tiếp tục là bất khả phân ly. Thứ hai, trong trường hợp người ấy không chịu phép rửa tội nhưng chấp nhận sống chung hòa thuận với người bạn đường của mình đã chịu phép rửa và không xúc phạm đến đấng tạo hóa, thì hôn phối ấy vẫn giữ nguyên tính chất bất khả phân ly và không thể áp dụng đặc ân Thánh Phaolô. Sống hòa thuận oan bình nghĩa là để cho bên rửa tội được hoàn toàn tự do sống đạo và giáo dục con cái trong giáo hội Công giáo, tránh làm cho việc trở lại Kitô giáo thành lý do gây ra tranh luận hoặc là ngược đãi. Rồi cái từ không xúc phạm đến đấng tạo hóa, ví dụ như người ngoại giáo tiếp tục sống đa thê theo thói tục địa phương, hoặc là đòi bên đã hoán cải phải tham dự những điều vô luân, thờ thần tượng, ngăn cản việc giáo dục con cái theo Kitô giáo, v.v. Tóm lại là nếu người không rửa tội, rời bỏ hoặc là không sẵn sàng sống chung hòa thuận với người đã chịu phép rửa, thì hôn phối sẽ bị tháo giải để bênh vực đức tin, kể cả trường hợp hai người đã hoàn hợp với nhau. Tuy nhiên, đặc ân Thánh Phaolô không được áp dụng trong trường hợp người chịu phép rửa có lỗi, ví dụ sau khi trở lại, đã có lỗi trong việc gây ra sự chia cách, ví dụ như là ngoại tình chẳng hạn. Đặc ân Phaolô này nhắm bảo vệ đức tin và cuộc sống thanh thản, an bình, tự do của tín hữu đã chịu phép rửa tội, tránh cho họ nguy cơ sa đọa. Và vì đây là đặc ân nên cũng có thể từ khước, không bắt buộc phải hưởng.
Thưa cha, vừa rồi cha có nói đến trường hợp một người lương có nhiều vợ mà trở lại đạo Công giáo, thì ông ta phải xử thế nào với các bà vợ của ông?
Một người không rửa tội theo phong tục địa phương có nhiều vợ, khi trở lại Công giáo thì ông ta phải từ bỏ sự đa thê, vì đây là điều trực tiếp trái ngược với một trong những đặc tính thiết yếu của hôn nhân là một vợ một chồng. Theo nguyên tắc, ông ta phải chọn lựa người vợ thứ nhất, được coi là vợ thật, nhưng nếu điều này nặng nề đối với ông thì có thể chọn người nào mà ông ta thích và phải rời bỏ những người khác. Không nhất thiết là phải xa rời thể lý, đặc biệt là không cấm người ấy tiếp tục giữ lại những bà vợ cũ trong nhà, nhất là đó là những người già rồi, và nếu bỏ họ thì họ sẽ lâm vào tình trạng lầm than tủi nhục. Dĩ nhiên là phải làm sao để tránh gương mù và không được quan hệ tình dục với các bà vợ cũ. Ông chồng phải làm sao để tránh nguy cơ phạm tội đó. Quy tắc này cũng được áp dụng cho trường hợp bà vợ có nhiều chồng không được rửa tội. Việc rửa tội cho người cựu đa thê hay là đa phu phải diễn ra trong giáo hội Công giáo, bắt buộc phải theo cái thể thức giáo luật khi làm đám cưới. Triệt 2 của khoản giáo luật số 1148 quy định rằng, trong trường hợp đa thê nói trên thì người nam hoặc là người nữ sau khi chỉ phép rửa tội phải làm phép hôn phối theo nghi thức đạo hợp pháp, theo các quy tắc về hôn phối hỗn hợp và những quy định khác của giáo luật.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Niềm tin của giáo hội nơi Đức Maria mẹ chúng ta trong giáo huấn của các giáo phụ và tiến sĩ giáo hội và việc tôn sùng mẹ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ các văn bản kinh thánh như đã được trích dẫn cho tới nay và từ suy tư về toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô cứu thế, giáo hội đã rút tỉa ra xác tín ngàn đời và ngày càng được nêu bật và đào sâu liên quan tới mầu nhiệm của Đức Maria mẹ chúng ta dọc dài các thế kỷ. Sứ mệnh của giáo hội thời khai sinh dưới sự hướng dẫn của các người kế vị các tông đồ trong lộ trình lan rộng của nó từ Jerusalem cho tới biên cương toàn trái đất đã là việc loan báo tin mừng, làm cho mọi dân tộc hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô. Suy tư thần học đến sau kinh nghiệm đức tin và dừng lại nơi các mầu nhiệm nền tảng đầu tiên như thiên tính của Đức Kitô, việc nhập thể, Đức Maria hiện diện một cách thầm lặng như có thể nhận thấy trong tin mừng. Khi nhìn lên mẹ, tín hữu kiếm tìm trong tin mừng gương mặt của mẹ, khẳng định chức là mẹ Thiên Chúa, sự đồng trinh và gương sống của mẹ, cũng như các ơn thánh phong phú mà Thiên Chúa đã đổ tràn đầy trên mẹ. Sức quyến rũ của đấng là mẹ Thiên Chúa Theotokos và sứ mệnh cao cả của mẹ đối với Chúa Kitô trước hết đã gợi lên sự khâm phục rồi sự cậy trông và lòng biết ơn. Tín hữu nghĩ tới mẹ đang ngự trên trời với con mẹ và bắt đầu cầu khẩn mẹ. Ngay từ các thế kỷ đầu tiên, một cách âm thầm đã nảy sinh ra lòng sùng kính Đức Maria, được xác nhận trong công đồng chung triệu tập tại Ephesô năm 431. Đề tài chức làm mẹ của Đức Maria đối với tín hữu đã được sống, nhưng chưa được diễn tả ra. Tín hữu cảm thấy mình quá bé nhỏ để có thể gọi mẹ Thiên Chúa là mẹ chúng ta. Vì thế, Kitô hữu thích diễn tả mẹ như xuất hiện trong phúc âm, hay với các hình ảnh gợi hứng nhất như mẹ Đức Giêsu, mẹ đấng cứu thế, hiền thê của Chúa Thánh Thần, đấng sinh ra Thiên Chúa Theotokos, nữ vương ngự bên cạnh Chúa, người đàn bà anh hùng của thập giá, đấng đầy ân sủng, và nhất là Đức Trinh Nữ Mẹ, đấng luôn đồng trinh, Đức Thánh Trinh Nữ, đấng chở che, mẹ của lòng thương xót, đấng cầu nguyện cho các Kitô hữu.
Từ từ ý niệm về mẹ chúng ta đến trong suy tư thần học. Giáo phụ Ireneo ghi nhận rằng Đức Maria như là Eva mới sinh các người con cho Thiên Chúa. Từ đó trở đi, tư tưởng mẹ thế hệ mới của những kẻ sống sẽ liên tục trong suy tư thần học và giáo phụ Ireneo đã tìm thấy trong giáo phụ Justino. Bên Đông Phương, giáo phụ Epifanio gọi Đức Maria là mẹ của các kẻ sống. Bên Tây Phương, giáo phụ Ambrogio rồi giáo phụ Agostino coi Đức Maria như là đấng cộng tác sinh ra các tín hữu cho giáo hội và sinh ra các chi thể cho đầu là Chúa Kitô. Giáo phụ Pia Crisologo ca tụng Đức Trinh Nữ của biến cố truyền tin trong tiếng xin vâng của người đối với hoạt động cứu độ, khiến cho Đức Maria trở thành mẹ của các kẻ sống. Trong các tác phẩm mạo thư thuộc thế kỷ thứ 5 và thứ 6, Đức Maria được gọi là mẹ của 12 nhánh và của tất cả những người được cứu rỗi. Suy tư thần học về ý niệm mẹ chúng ta tiếp tục với các đan sĩ thần học gia trong các đan viện. Leandro di Sevilla gọi Đức Maria là Mater Edux Virginum. Ambrogio Alberto nhấn mạnh sự trìu mến của Đức Maria coi như con cái những người do ơn thánh được kết hiệp với Chúa Kitô đấng cứu chuộc và gọi mẹ là mẹ của những người được tuyển chọn. Giorgio di Nicomedia nghĩ tới Chúa Giêsu từ trên thập giá phó thác cho Đức Maria các môn đệ khác cùng với Thánh Gioan.
Với thời gian qua đi, từ từ các khẳng định Đức Maria là mẹ chúng ta trở thành rõ ràng và thường xuyên hơn. Giovanni Ingiometra sống vào thế kỷ thứ 10 khẳng định rằng Đức Maria không chỉ là mẹ của Thiên Chúa mà còn là mẹ chung của chúng ta nữa, bởi vì mẹ yêu thương và hướng tới tất cả mọi người và ôm tất cả mọi người vào trong vòng tay của mẹ. Goffredo di Vendôme có viết một câu đặc thù nói rằng Đức Maria đã sinh ra các Kitô hữu. Như thế nếu mẹ là mẹ Chúa Kitô và mẹ các Kitô hữu là bởi vì Chúa Kitô và các Kitô hữu là anh em với nhau. Vào thời Thánh Bernardo và Thánh Anselmo cũng như thời Kinh Viện, hầu như mọi thần học gia đều góp phần vào việc củng cố niềm tin của tín hữu nơi chức là mẹ của Đức Maria đối với loài người. Thánh Bernardo thì không nghi ngờ gì khi khẳng định rằng mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ chúng ta. Giáo hội đã từng cầu nguyện với mẹ trong nhà tiệc ly, gia tăng nhân số và lan rộng từ từ, đã cảm thấy nhu cầu phải cầu khẩn mẹ Maria. Giáo phụ Germano di Constantinopoli đã thưa với Đức Maria như sau: cả sau khi qua đời, mẹ cũng có khả năng cống hiến sự sống cho con người. Nhưng nhất là giáo hội của dân chúng, tức các tín hữu, các người đau khổ, hướng tới Đức Mẹ hơn là giáo hội chính thức, tức hàng lãnh đạo giáo hội. Dọc dài các thế kỷ, Đức Maria đã luôn luôn được khẩn cầu như là mẹ của chúng ta, mẹ tôi, mẹ của các người tội lỗi, mẹ của nhân loại. Ngày nay trong sách lễ Roma, chúng ta có thể đọc lời cầu sau đây trong lễ kính Đức Mẹ là mẹ giáo hội. Lạy Chúa là cha của lòng xót thương, con một Chúa khi chết trên thập giá đã muốn rằng Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của người, là mẹ chúng con. Xin hãy làm cho giáo hội Chúa được nâng đỡ bởi tình mẫu tử của Đức Trinh Nữ, vui mừng hoan hỷ như người mẹ phong phú đối với sự thánh thiện của các con cái mình và tụ tập tất cả mọi dân tộc trên thế giới vào trong gia đình duy nhất của các tín hữu. Chúng ta cũng tìm thấy cùng ý niệm này trong các lời nguyện của lễ chung kính Đức Mẹ như sau: lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, xin ban cho dân Chúa được tin tưởng nơi sự chở che hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Hay, ôi lạy Thiên Chúa là đấng đã ban cho chúng con Đức Trinh Nữ Maria là mẹ và là nữ vương của chúng con. Từ mẹ đã nảy sinh ra Chúa Kitô con Chúa, nhờ sự cầu bầu của mẹ, xin ban cho chúng con vinh quang Chúa đã hứa với con cái Ngài trong nước trời. Một lần nữa, Đức Maria là mẹ chúng ta, mẹ là một ơn Thiên Chúa ban cho loài người để họ trở nên con cái của Thiên Chúa và được mẹ hướng dẫn chở che với tình hiền mẫu.
Đề tài Đức Maria là mẹ chúng ta cũng được các giáo hoàng và các giám mục đề cập tới trong giáo huấn của các vị phù hợp với suy tư của các giáo phụ. Vượt ngoài vấn đề thần học, giáo quyền chứng minh cho thấy sự lo lắng mục vụ sống động khi khẳng định sự thật này và khiến cho nó được chấp nhận và có thể hiểu được như là đối tượng của đức tin và việc sống đức tin đó. Đức Giáo Hoàng Pio IX, vị giáo hoàng của tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đã viết: mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ chúng ta. Mẹ có một con tim hiền mẫu đối với chúng ta, và trong khi lo lắng cho các vấn đề của từng người, mẹ cũng được toàn nhân loại khẩn cầu. Còn Đức Giáo Hoàng Leo XIII thì viết: như chúng ta gọi Thiên Chúa là cha, chúng ta cũng có quyền gọi và coi Đức Maria là mẹ. Đức Giáo Hoàng Pio X thì coi Đức Maria vừa là mẹ Thiên Chúa, vừa là mẹ loài người. Mẹ không phải là mẹ Thiên Chúa sao? Như thế, mẹ cũng là mẹ của chúng ta. Đức Giáo Hoàng Pio XI thì khẳng định, mẹ là mẹ của tất cả. Dưới chân thập giá, mẹ được đặt làm mẹ của tất cả mọi người. Còn Đức Giáo Hoàng Pio XII gọi Đức Maria là mẹ chung và đại đồng của các tín hữu, đấng rất thánh sinh ra tất cả các chi thể của Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 rất thường hay nói đến Đức Maria như là mẹ của giáo hoàng, mẹ của các giám mục, và người phó thác giáo hội và công đồng chung Vatican II cho mẹ.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, lúc 12 giờ trưa hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến phái đoàn 7.000 người của giáo phận Altamura Gravina Acquaviva delle Fonti, vùng Puglia, Nam Italia, về hành hương Roma nhân dịp kết thúc công nghị giáo phận. Ngài khích lệ mọi người sống kết hiệp với Chúa Kitô để phục vụ nhân loại. Vatican, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Hội đồng các Hồng Y đặc trách các vấn đề tài chính và kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và công bố sổ chi thu năm 2010. Trong năm 2010, Tòa Thánh đã thu được 245.195.561 euro và chi ra 235.347.237 euro, thặng dư được 9.848.124 euro. Bàn màu, Tổ chức Caritas Myanmar là cơ quan duy nhất đang nỗ lực trợ giúp 20.000 người tị nạn trốn chạy các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các lực lượng sắc tộc Kachin đòi độc lập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.